xem tử vi. Người đời ai cũng tham, ai cũng tham. Ê, anh Lâm biết tử vi, anh làm ơn coi dùm tử vi cho em để coi chừng nào làm giàu, chừng nào có địa vị. Đó là lòng tham của con người, ai cũng muốn xem tử vi của chính mình. Nhưng mà tử vi là sự săn sắc mà thôi. Thì chúng ta hiểu được tử vi là săn sắc, chúng ta mới tìm một con đường thoát khỏi sự săn sắc. Đó mới giải quyết được cái tình. Thoát khỏi sự săn sắc rồi chỉ có thanh tịnh mà thôi. Còn nếu động loạn mà hướng theo tử vi, hướng theo vận mạng, là thời gian nó kéo, nó lòng vòng hoài ở mặt đất không có đi được. Thiếu thanh tịnh. Cái tử vi nó cũng hay, cũng dẫn đường cho người ta này kia nói hay lắm, biết. Không thấy mặt mà biết cái da người này trắng hay là da người này đen, cũng biết được nữa, trong tử vi. Trắng người này thế nào, biết được. Nhưng mà cái hồn cái vía nó cắt nghĩa không được. Chỉ có tu thanh tịnh cảm thức trong tự nhiên và hầu như mới thấy được cái lễ cao siêu của chính mình đang có trong khối óc của mình. Mình khai thác nó ra. Thì mình mới có tận hưởng sự tinh vi trời đất. Như bước vào cảnh quyền vi mà sống là vậy. Chứ còn tử vi cũng ở trong cái sân khắc của ngũ hành mà thôi. Người đời có chuyện bỏ tiền họ mới bảo vệ cái chuyện họ làm. Họ mới nhớ, họ phải lo cái thân. Tôi trả tiền tử vi rồi mà coi rồi về mà tôi không áp dụng là không bao giờ tôi được may mắn. Cho nên mà ông thầy tử vi phải lấy tiền cho đắt. Thì khi người tới nghe đó họ mới giữ những cái lời dạy. Thầy tử cũng vậy, lấy tiền cho mắt. Nói nó mới tin, còn không nó không tin. Cái thằng này nói giỡn, lúc nào kêu cũng được. Rồi lấy cho mắt. Từ ngoại quốc mà họ coi tử vi lấy mắt lắm. Tử vi là người Mỹ kêu là funny. Nói cho vui thôi. Những cái cô đó có kẹt, cậu đó là đương yêu của bây giờ làm sao. Tử vi nói nên bỏ nó đi, lấy thằng khác tốt hơn. Nó tìm cái phát đi chứ vui thôi. Cái tử vi là sanh khắc. Trong ngũ hành sanh khắc. Nhưng mà ăn thua cái sự thông minh của người thầy đoán đó. Người thông minh nó khác. Còn người không có thông minh nó đoán khác. Mà thầy tử vi mà biết giúp đời. Thì nó vui. Mà không biết giúp đời. Chết cũng không có hồn chôn. Chính anh bà Tám là thầy tử vi có tiếng. Nhưng mà chết rồi tôi cũng là hồn cho ông đâu có lo. Ông cũng biết trước chuyện. Có tiền hút thuốc viện. Tiền dễ có ông hút thuốc viện. Chết không có tiền. Cho nên bà Tám bây giờ xem mặt biết người ấy, cũng nhờ học của mấy ông đó. Tôi không biết tử vi, tôi biết tử vi khác, tử là chết, vi là nhẹ nhất, lúc chết nhẹ nhất tôi đi chỗ nào tôi biết rồi. Tôi cũng tử vi, mà tử là chết, đêm đêm tôi chết để tôi đi chỗ nào. Tôi học cái đó, tôi không học cái khác. Học cái chuyện lộn xộn ở thế gian luôn học. Duyên người này, duyên người nọ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp mà thôi, không có được cái gì hết. Người này ai cũng tham, ai cũng muốn biết tử vi của mình. Nhưng mà cái tử vi là, tử là chết mà tinh vi đó là người ta không muốn rồi. Chết mà tinh vi đó khó hơn. Chết mà biết tôi chết trong tinh vi khác hơn. Còn tử vi kia là nó khác, may mắn, tham lam. Đâu có tội là nếu mình tham lam, mình lấy cái tiền đó, tôi cất nhà, cất cửa, tôi đi chơi bờ nhậu nhạt là tự phạt, đâu có ông trời nào phạt, tự mình phạt thôi. tâm làm thân chịu, tiền nhiều quá mà. Tôi ngồi tôi nói dốc ngày có 300 bạc, thằng kia là làm chết cha có 8 đồng à. Thì tôi đi, tối nào cũng đi ba đơn xin nhị lầm, tôi gặp một cô là tôi khổ suốt đời. Ngồi đó là phạt đó.
Chúng ta đã và đang đồng đi trên cuộc hành hương tư đẹp. Lập hạnh sáng suốt vượt qua tất cả những sự trân hại. Thế gian nó nói là tử vi số mạng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vượt về thanh giới rồi thì tử vi số mạng là cái gì? Không phải chuyện cho chúng ta lâu. Chúng ta lâu mất sự thanh định. Mất vốn căn bản của chúng ta. Mà đâm ra gây hấn kẻ này người nọ, dùng ba tắc lưỡi tự hại mình.
Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm. Nhưng nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm bậy trong lần kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay cho mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh định đi, hồi nào giờ các bạn không làm thầy tướng mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó nó làm cái trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn độ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi. Đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ. Đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này, sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội. Ai cũng có tội tại thế. Không có phân người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm. Là hết tội.
Hỏi tại sao tu vô vi nó cải tiến tướng số không làm gì được. Tướng số là nói trong cái căn cứ sanh khắc của cái cơ tạng hiện hành. Mà chúng ta cải tiến được cái cơ tạng hiện hành thì đâu còn nữa. Thì càng ngày nó mới chuyển hạn. Nó sống lâu hơn. Và khi nó lãnh nhiệm vụ rồi, đầy đủ rồi, nó mới bỏ xác nó đi. Thì nó không còn ân hận đời nữa. Và nó thấy rằng nó tự thức sung sướng vô cùng.
Người thế gian thích xem tử vi. Có thể tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài của bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua cho chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta bà chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm bộ đầu của bạn, cái ý thức của các bạn, ta bà nó thiên cảnh để học đạo. Thay vì ta bà trong sự dây động để gây họa, nó cải thiện ở chỗ đó. Cho nên càng tu càng hướng trung tâm bộ đầu, càng đi nhanh hơn, ngắn hơn và rõ rệt hơn. Các bạn thấy phải vệ tinh ở trên cao, trên trời đó mà nó chụp được cái bản số xe đó, các bạn thấy chưa? Biết bao nhiêu ngàn dặm không, nhưng mà nó chụp được. Thì trung tâm bộ đầu chúng ta hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, hỏi những cái tài liệu gì chúng ta không lẽ không có cơ hội đọc. Nhưng mà chúng ta không muốn thị phi. Chúng ta học để tiến hóa, chứ phải học để đi làm thầy.
Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Nên tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được ngàn đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra. Thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bao nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền, nhưng mà có tiền đến. Đến không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, đi lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn năn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến hóa, thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành, hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến hóa mà thôi.
Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Nhiều người cứ ngu ngay chút mai chút rồi sau rồi nó cô động thành một cục rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi lại nó cái chết. Vậy thì cũng còn nữa. Và do cái bản tính sinh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu. Đi qua tới trên này thì thầy dùng sắc mặt là biết. Thì cái người đó nó hay giận họ. Sau này nó cô động cái tánh nó sẽ bị cái nạn gặp đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát, thừa hành toàn sự để qua giải hạ cách. Nó có hồn, có vía, có đến, có đi, không có sợ, nó chỉ lo, nó sửa lên nó. Nó tu lên nó mở lên nó, thì cái tự vi của nó là nó chính sửa lên cái tự vi của nó. Giận mạng của nó tự sửa, là tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy. Hằng ngày 1000 cái số thì xe bạn phải hư được. Cái này học. Bạn không có xài nhiều. Bạn trở lại, bồi bổ, sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải. Càng sửa càng minh. Càng sửa càng tiến. Thì cái cơ thể của bạn cũng khác gì một chiếc xe. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở. Yên tâm. Cho nó không có thụt lui. Nó càng ngày càng tiến bổ thêm. Thì khi đó là cái vận mạng của các bạn bị tự sửa rồi. Thì không khác gì cái xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên phương pháp này của tôi là nổi cái số mạng, nổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài, cũng do cái tâm tánh tham sân si những đồ ái ô dục mà ra. Bởi vì chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn những tham sân si những đồ ái ô dục. Minh cảm đường đến như đường đi là không có việc được.
Hỏi, kính thưa thầy, con có một người chị nghiên cứu nhiều về tử vi tướng số, đã từng tham khảo nhiều ông thầy tử vi tướng số, nhưng không một người nào giải đáp thỏa đáng điều này. Tại sao suốt đời làm việc gì cũng thất bại? Xin thầy vui lòng giải thích, con cảm ơn nhiều.
Suốt đời làm việc thất bại là chưa hiểu mình, mà hiểu mình không. Chỉ có thành chứ không có bại. Cho nên cái cơ hội của người đó là cái cơ hội đi tu. Rất nguyện tu đi. Tu để giải thoát. Tu rồi là thành tựu trở lại như không. Không có thất bại. Còn nên xem tử vi để chi. Xem để gì để đoạn đoạn thêm. Tử vi là cái gì? Tử vi là lục trần. Số mạng người đó phải đi ở đợi. Rồi nó mới thất bại. Mà nói nó ở đó, nó đi kiếm gì khác nó làm lộn được. Cho nên ông thầy tử vi, thầy tướng rốt cuộc không có tiền là vậy. Mà chính ông cũng không biết ông. Nếu ông biết ông và tử vi hay á, thì ông vô casino đặt một con số là ông giàu rồi cần phải coi. Một chút xíu là mình thấy rõ ràng. Cái nguyên lý như vậy. Cái đó là lúc trời mỗi người mang cái xác này. Cái hành trình phải đi tới tại sao ở thế gian này tôi chỉ tìm được lấy cái bà này, không lấy bà này tôi tự tử, mà lấy bà này gì tới bây giờ bắt chửi tôi chọc đầu luôn, chắc tôi nên tu. Đó, cái cơ duyên nó đến đó, cơ duyên từ lúc bắt đầu để tận độ, khi ông trời ông đâu có làm gì với chúng ta, chút là nó vô trong cái luật đó rồi phải chịu. Mà từ đó cũng tiến, cho nên mới thấy rõ từng từ bi của ông trời. Người khổ tiến, mà người sướng cũng tiến, cho nên tôi sẽ làm bài thơ. Thiên địa hữu tình nhớ loại quá, mặt người thú đắng nhận không ra, lăn lăn trước mắt cho là đẹp, quá dục thần sân lãnh khổ mà. Từ lúc xưa, dân người nào cũng khổ hết á. Bước vào khổ mới thấy chân lý. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thế hiểu người ta. Những người mà muốn tập mặt hiểu người khác mà không hiểu mình, người đó là chỉ có điên thôi, không có phát triển được. Cứ tìm hiểu thiên hạ mà không hiểu mình, đó là chỉ có điên. Cho nên là anh nói là xem nữ bây giờ tìm hiểu thiên hạ mà không chịu hiểu mình. Cái gì của mình xấu là không có chịu, không chịu khai phát cái sâu của mình trở nên sâu. Thì tự nhiên là hiểu gì thiên hạ là chỉ có điên thôi, đâu có làm gì thành công lắm. Cho nên mình sửa mình để đi qua. Nói thiên cơ, thiên cơ chúng ta đã nói qua. Nghĩ vậy, thì thế gian nó động loạn, thần kinh bất ổn, thiên cơ rối loạn, mà không hay. Nó biết được một hai chữ làm thơ, tôi làm thiên cơ. Tôi nghe nói Việt Nam sẽ thế nào, ở đâu thế nào, vô không có nói cho nào, con người không thể nói cho làm động loạn cơ bản của mình. Cái chuyện của mình phải sửa đi. Tất nhiên là xấu là mình sửa đi. Chuyện tôi nói tôi mất về gia trị quốc bình thì mà sửa đi. Sửa cho nó quân bình để cho là cả chuyện lực. Cái chuyện cần thiết không làm là còn chuyện không còn thiết là sao không thôi. Là sao phát triển được. Lòng tham của mình muốn làm lớn. Nhưng mà bao giờ mình thấy vị trí của mình là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm không thấy. Ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm mà không thấy. Nhưng mình trở về với ánh sáng là lớn hơn cái việc muốn là mà không chịu. Thì như lai tăng của mình là sơ sống động, mà lớn vô cùng mà không hiểu. Thì tự ra tạo động với chính mình mà thôi. Chỉ có khùng thôi, họ nghe qua rồi họ cũng bỏ, nhưng không ăn chung gì.
Thế này con có biết tự vì từ hồi xưa rồi con còn nhỏ là có một con dưỡng không, nó chỉ không tự vì. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng, khoảng chừng 6-7 phần 10. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn, cái đó không bao giờ còn đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây, có mấy anh em biết con biết tự vi. Cho nên mấy anh em đi ôm tự vi ở mấy người khác mang tới nói là của Phạm Đạo. Thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì sợ ngại thì nói cho mấy anh chị đã biết, để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Trước đây con cũng biết một phần nào sau qua sách vở rồi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được sách văn tiếng của người ta. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó này nãy giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác cùng một sức khóc tâm. Sáng hôm nay con nghe thầy nói rằng cũng mạnh thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được, thì con cũng nhỏ lắm, con thưa thầy là con không, thật sự con không có muốn coi nữa, và con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảm đại này đây mình nói thì mới chính xác được. Thì thưa thầy như vậy thì thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tươi luôn
con. Không, tại sao con tử vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện. Và càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải xem nhiều thứ đâu. Nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta có trẻ con cũng như ông Thánh Sông. Cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm và trở về cái chỗ khi mà sung sướng đời đời của Phật học. Cái tư duy không phải là vậy. Nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tư duy động ông lười biếng tới đó, ông không có nói nữa, ông không nghiên cứu nữa. Thành ra ông tới đó, ông cướp tiền. Ông chỉ biết tiền. Cho nên nó bán cái tử vi nó ăn. Cái tử vi là để đổ cho người ta tiếng mà thôi. Cho nên bán tử vi nó lấy tiền. Thành nó càng ngày càng sai lạc. Cũng như là đem cái tử vi bếp cổ người ta lấy tiền. Cho nên nó có tội. Và đi tới chỗ thăm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi. Con xem tử vi nó rõ như ban ngày. Mà con có thể đơn giản quá cái tử vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu. Thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm muốn tinh vi đó thì phải thực hiện cái pháp này. Rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không phải dẫn sai cho họ. Chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm. Biết tiền mà thôi. Ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mất một chút, không biết lấy cái từ tâm giúp, thành ra những gì đó sau nó mệt, không có tiếng đâu. Thấy hay một chút vậy nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì, trong tứ vi nó có cái đạo. Nó có cái đạo trong đó mà không hiểu, cái kỹ thuật tứ vi có đạo. Nhờ tứ vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lầm than của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ. Cái cung phúc đức phải đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho họ tiến, những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn. Cái cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn. Thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ sẽ bất lợi.
Nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không trúng, đó là tại sao ông
trúng? À, hồi trước Dương Kiệt là, rượu Hennessy có không mày? Đó, ta làm xấu xấu chứ. À, anh ca xấu xấu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó, anh nhậu nhẹ, anh đủ thứ hết rồi. La bà khỏi này khỏi nọ. Anh thấy anh đi say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không?
Yeah.
Đó. Thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan. Thấy không? Anh nói hơn thì hại thận. Anh hát quá thì hao hơn. Anh nghĩ anh mà nó không hay. Thì anh phải chết sớm cái gì. Còn mấy thằng vô gì nó đang niệm Phật. Nó không cần nói nữa. Nó thu vô. Nó thu cái thanh khí vô, đều dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa. Thì tử vi làm sao thấy được? Tử vi thấy rằng, việc năm nay, nó khắc năm nay, năm dần khắc năm. Mà nó nhậu như vậy là nó tiêu rồi. Thôi, cho mà tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì đến lòng ta tôi nhậu với anh em. Đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng. Biết tới đó mấy hư rồi, tôi vô nhà thương, thấy không? Ừ. Nhậu quá tới đó vô nhà thương rồi, còn tới cái tụi vô duyên người tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà. Nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chỗ này
à? Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay, dù bây giờ con đi ăn chay đó con đó, thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền, sống khó. Vì con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kêu bằng sự chi kiến thấp hèn của nó, trả thù, giận hờn, rồi này kia nào. Bây giờ tôi không có nữa. Tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ cho là tôi tập tu thôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi. Tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó. Thì cái tướng đổi lại. Còn hồi trước không được à. Thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác lắm. Cái ác ý của tôi chịu không. Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Dù gì nó đổi tướng, cái đầu, thầy tướng con không biết. À, thầy tướng nó ông ta mà, sau bảy đứa con, rốt cục có đứa nào đó. Nó ông này là chuyên môn đánh vợ, giờ mới tướng ông dữ lắm.
Tôi có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi đâu có đánh vợ. Đừng đâu. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất. Tại nên thôi tao chịu. Tao như là giật hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu. Ông như con ấy như làm. Năm nào cũng coi tướng tôi hết. Nhưng mà ông ấy suy nghĩ cặt lắc hết rồi. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ông đi dù tôi duy thì ông căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có bị.
Thưa ông, con nghe anh em Du Di nói, với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần.
Ừ.
Là cái pháp luân chiếu minh của mình thở từ 1 tới 12 là,
ừ,
là phải thở riết ra 12 con giáp, là mình không còn ở trong 12 con giáp thành ra. Thầy bói coi không đúng có phải như gì vậy không?
Thì nó đi tới cái số 0 là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa.
Ừ.
1 tới 12 mà đi về 0 mà. Thì mình nguyện thanh lập cái pháp luân chiếu minh là rửa sạch trần tâm. Thanh lọc ngũ tạng, nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Cảm ơn.
Thưa Thầy, dùng bài Tarot hoặc xem bói kinh dịch là chính mình hỏi tới cái sáng suốt của mình hay là mình nhờ biết tha lực bên ngoài?
Nhờ sự sắp đặt trật tự của họ và mình coi thấy na giống vậy, rồi học theo, tưởng mình hay, đừng tưởng mình hay, cái của người ta hay không phải cái mình hay. Cái mình hay là tu phát triển tâm thức là hay. Từ nào giờ mình không biết chuyện đó, mà mình tu rồi tự nhiên mình biết chuyện đó, thì mình cũng như kinh dịch lúc nào ấy.
Thưa Thầy, những Thầy quái bài và cầu hồn về nói quá khứ tương lai của con người, con có nên tin những Thầy bói đó không?
Thì nhìn Thầy bói có kết quả gì? Nó là già càng. Và ngày học bao nhiêu năm, ngày có gì? Hàng ngày, đủ tiền đã bị lưu chưa? Thì ngày cũng đang lận lận mà thôi. Thì đúng, chúng ta không chung đầu vô học sự lận lận. Phải học sự thanh thản, tở mở, thanh nhẹ, khai tâm mở chứ. Còn hơn tìm cái gì quay quần và không đơn số.
Thế bạn đó nói, tu vi vượt qua là vượt qua ngũ hành, có nghĩa là tứ số không bị ảnh hưởng. Xin Thầy cho biết.
Chắc chắn như vậy. Bởi vì mình đưa luồng điển lên trên bộ đầu và đêm đêm mình xuất hồn lãnh đạo Phật. Thì luồng điển chỉ đi lên, không có đi xuống. À, là nó vượt khỏi chứ không có nuôi ngũ hành. Ngũ hành là sân và khách, không là thua. Và mình tự nhiên để cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Con tổ duy. Bây giờ nhớ là mình nói là luồng điển của tổ duy người ta thân. Người ta thân nó thuộc về cái mà chủ quả thổ. Và sau cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khác về thuộc về nhiều luồng điển nào. Có tử vi có phân hết chứ, nó cũng là điển không, rồi nó phân hết cái trong khi mà chuyên hóa cổ mà. Rồi cái đó nó đụng là phải chịu luôn. Cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển, không có phân tử vi không có rõ đâu.
Tại sao
mình
gặp
được
thương mại nó ứng lên thế nào?
Đó nói là cái sách đặt tự của bộ bài có, rồi nó cũng ở trong cái ngữ hành. Đối với con người, chưa có tu, thì cái bài mình ngồi đó mình mong, tôi muốn cầu xin nghe được sắp bài. Thì cái ứng điểm của tôi nó truyền cảm như thằng đó. Rồi trong này cho các tập tự người ta lên bỏ là hơn, đen là xuân, sao đó thì nó bắt. Một con cá chúng cũng có cá chặt, cho ông chúng hết được. Có khi trông khi gặp nhưng mà hỏi 2-3 lần liên tiếp là nó đi tới chỗ tập. Động. Đã, hơn chư này đủ rồi. Ở đài được mắt, hơn chư này đủ cho ở trên. Ở trên thì có luật lệ. Chư này cũng học mà đủ này cũng phải học nữa mà tiến quá. Ở trên không có sai, không có tôi. Mà ở thế gian thì cho tôi được cái lưu này hơn. Còn người dân đạo nên mày mang cái lưu này, mang cái gì. Thấy không? À. Tôi được vợ để tôi hành,
khổ. Thấy không? Bài học không có gì đâu, người ta không có gì.
Không
có hình tượng này gửi gì hết. Đưa bên dưới bên dưới cũng không, là không có hình tượng này gửi hết.
Cho nên cái pháp này tôi có thể giúp cho các bạn chuyển hạ cái nạn môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạ được khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền, tăng gia trường thọ để chi, để học đạo, để cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo. Để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải pháp. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu. Cho nên chúng ta cố gắng chừng nào có sự thay đổi rõ ràng và chúng ta thấy tâm tư của chúng ta càng ngày càng trẻ trung lại, càng vui tươi, càng hòa cảm, càng thấy rõ là chúng ta yêu đời nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, minh hơn hồi xưa. Thì lúc đó tự nhiên các bạn thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Cuộc sống trong lễ sống và càng sống để tiến qua. Lúc đó mới hành trì tu luyện nhiều hơn.
Số mạng, cái số mạng là người thế gian bây giờ vĩnh rồi, thì những thầy tướng nói định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người là mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta chưa cố gắng khai mở khai thác từ khoa học và cách thức khoa học về lý, người đó không có nói số mạng bất tử. Không có nói số mạng. Họ thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm poli cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục, chân thức mới mở, đạo mới đạt.
Kinh kính mời bác Trần Thành.
Chúng thưa cái thầy, cái thưa quý thiền quân thiền tỷ, hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà mới được cái hân hạnh được khi nó là một hạnh phúc được nhìn thấy thầy. Và trong giờ phút này cũng nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số và mệnh hay không, và nếu có thì người tu thiền ta làm gì để giải thoát được cái số và mệnh.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ định luật của trời có, mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu mình tay chân giới hạn, cái khám giàn hạn họ có, mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Còn nhìn thấy thật, vì giới hạn đó, cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được quả. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai điểm được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó. Cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thì mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh thì chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân không? Giới hạn có được, anh làm quá là anh phải bị đoạn. Cho nên mọi người đặt mang cái sắc phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ sáng cho một người nào, nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ. thì cái đó không có bị tình trạng. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn. Một cái ruộng phước của bạn là chính bạn cấy với con. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để đổ tha. Thì tự nhiên cái mạng cái chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Rồi tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cái ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đến chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì, bị bệnh gì, bây giờ bệnh nan y thiếu gì, bệnh căn xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó, nó tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi. Thế chuyện thôi, cho nên phải xuống địa ngục học bài. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, bẻ mạnh. Chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiêu qua. Thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến sơ mặt. Mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mạnh là đó. Đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác, chịu sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoa nó. Chính nó dặn nó cho Thượng Đế không dặn nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người. Chính nó phát đại nguyện như vậy. Thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát. Thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp. Và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo tiền lý nó không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cứ biết giữ trung kim bộ đạo. Lấy chân tâm làm tránh, lấy thức hòa đồng làm tự lý. Cái thức hòa đồng sẽ không biết xác các bạn hòa đâu. Cái thức trung kim bộ đạo các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn bận lên, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liền. Ngày hôm nay chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thích tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Được cái sai lầm của đường hướng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời trả lời cho các bạn thế nào? Khổ, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát. Đúng một cái lầm họ mới biết là tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi á, họ lại đòi đòi chuyện này, cái sự tham dâm của con người nó vô cùng, đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi đời chuyện nọ, đòi để trên phục vụ cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nặng nữa, xem đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục, chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Để thấy chỗ đó, cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng, là sẽ được cải tiến vô cùng.
Cái tướng là gì? Nhưng giờ tâm trí. Tướng thật thế đó. Cái mạng môn của các bạn sẽ thay đổi. Ông thầy tướng nói thang nào nhưng mà tôi thang được tục từ từ. Cũng như ông Yên thấy rõ là bà dân cao tức ở Việt Nam. Khi ông thầy tôi cũng nổi tiếng ở Việt Nam. Mà tháng 11 thì bệnh sẽ chết. Tôi đã chọn tháng nữa chết rồi. Thì cho tôi chết tôi trốn. Hiểu không? Hiểu. Mỗi đêm tới tôi. Cũng đi xe đàng hoàng. Cũng đi ra ngoài đường tôi có đụng chết không? Ông Quỳnh Điệp. Đó. Thì tôi nói rằng. Hiểu là không? Bởi vì ông Quỳnh Điệp là xác nhận thắng một này là bà phải đụng chết không? Thì bây giờ mỗi đêm tới tôi. Đúng tháng 11. Qua từ tháng 12 qua, tới đi thầy giải pháp cũng chưa chết. Đó, bà mới thấy rồi. Một sau giải pháp rồi, bà gặp nhiều cái trận đau khổ như lắm. Gia đình. Ông chồng. Tôi chưa tới đâu, tưởng mình hay. À, cái tôi mà ngạo mạn, tưởng mình hay. Là tôi mà gặp một bà kia tôi bà cũng xin về bà là tiên. Rồi ông này cũng xin ông là Phật. Rồi tiên với Phật gặp nhau nó bỏ nhà luôn. À, rồi phải không? Ừ, cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói là bỏ tụi. Sẽ bỏ tụi. Nhưng mà anh đâu có tin. Hả? À, ông kia với bà kia cũng là cao tay ấm lắm mà. Nhưng mà tôi nói bỏ tụi. Tôi hỏi tại sao? Tội 35. Ở từ đúng 35 ngày thả ra. Bây giờ không dám nữa. Ở từ đúng 35 ngày. Mà nó tưởng là nó có quen. Như giải phóng được như lắm. Ở từ 35 ngày. Cho nên. Ông trong nhà ông viết thơ vào. Anh nói sao thì nó có y như vậy rồi. Thành nó 35 được. Từ đúng 35 ngày. Bỏ tụ. Thấy không? Đó. Nó có rõ ràng. Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bà cố tâm tư. Bà từ cái chết, bà vượt cho sống, bà tự. Bà thấy được. Mà cái đó là giải nghiệp cho bà chứ. Không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn bà được chiến thắng. Cho nên tôi cho bài học này. Vì con chiến thắng. Con biết trời. Ông ta cho con. Ừ? Để con thử. Thủ gì? Chẳng biết lấy gì ta mà ông nói được, cho con được. Sau này nó mới biết thương, nghe lời tôi đi. À, bây giờ chị mới biết rồi. Giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Cái cho nó học. Nếu mình làm đổi là mình cấm người ra ngoài, không cho nó đụng. À, tại vì bà ghen, bà cấm nó. Nó mới xảy ra cái vụ đó. Còn hồi trước bà thả lắm, nó đâu có xảy ra cái vụ đâu. Ta muốn ăn cà rên, cho đi ăn cà rên, không cho ăn cà rên. Không phải đi ăn cà rên nữa. Phải không? À, cái gì sai lầm.
Tâm linh mà sửa đổi được, thì tứ số phải hoàn toàn thay đổi. Cho nên ở thế gian, có bói tướng xem mặt người này, người ta hiểu rằng người này có một tấm tình đặc biệt ở nơi nào, người này có một sự thù hận ôm ấp ở bên trong. Tại sao những nhà tứ số đó hiểu hết? Vì trong sự phân cấp của sự kích động và phản động của ngũ hành, mình luận xét về tâm linh chứ còn chưa hiểu hết tất cả nguyên năng sáng suốt của mọi cha tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng có một con đường cởi mở để tiến qua. Tùy thương số từ xấu, bị chỉ trích, bị nhà thương số phân tích cho tôi biết rằng tôi là một người bất chánh. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được bất chánh và chấp nhận để tìm hiểu sự bất chánh của chính tôi, thì tôi sẽ trở về với tâm linh của chính tôi. Mà cái lối thoát đó là kêu bằng tâm linh mà sửa đổi được, thì tướng số phải hoàn toàn thay đổi. Thì đâu có phải thầy tướng là thanh tịnh đâu. Đâu có phải nhà tướng số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu. Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương trình học hỏi và thượng đế đó. Và chính người phải học đồng khổ như tất cả mọi người. Thì đâu có phải nhà tướng số kia tránh được sự khổ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ những người tiên đoán tại thế cũng ở trong cái mờ ám mà thôi. Cái kỳ thật mọi người phải biết tới. Đi mãi mãi, học mãi mãi, không ngừng nghỉ.
Chiều hướng sanh khắc của cái tự nhiên. Rồi đánh cái đó nói về nói ra thì dị đoan. Nhưng mà cái gia đình đó, nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó, thì nó mới bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó, những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa, thì họ phải lãnh cái đại nạn cho cái phần hồn đó. Cho nên nó triền miên hoài. Có nhiều người đương giàu có mà rốt cuộc lại đi lụm tàn thuốc hút cái lý do đó. Khổ lắm. Nói tôi luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó. Ông bà để lại cái nghiệp quả rồi con cháu nó cất đầu không nổi. Nhiều khi vì cái mã mà trôn cái phương hướng nó sát cái trong gia đình cũng có nữa. Đó, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết phải xem mặt cuối cùng, xem một lần đó. Nhưng mà có người người ta kỹ, nó sát. Cái tuổi này nó sát với tuổi kia dòm vô cái nó điên à. Mà không biết. Nó nguy hại lắm. Có người có cái tuổi nó không có khách nó mới được đưa lên trên quyệt, còn người tuổi khách là đưa lên quyệt không được. Mà tu bên vô vi này mà được cái điển trên bộ đầu thì không có chấp cái đó. Còn điển chưa lên cái bộ đầu thì nó cũng phải theo cái chiều hướng sanh khắc của cái tử vi. Còn tu mà được dội cái điển lên bộ đầu thì không có sao hết. Ai chết mình ngó cũng không sao rồi, sức lệnh nó nặng đầu, tới này mình về mình công phu khôi phục lại. Còn người thường thì nó phải bị cái ảnh hưởng sanh khắc đó. Cho nên cái gì cũng phân tích cho nó rõ ràng, đừng có mâu thuẫn. Cho nên chúng ta tu ở đâu là bước vào điển giới, không có cái chuyện thế gian nữa. Và nó sửa cái mạng ngôn, sửa cái tử vi của bà đó, phải sửa. Tu cho đúng đức ở đây là nó phải sửa. Và theo tử vi nó nói năm đó phải nạn gì mà tới đó nó vượt qua. Sơ sơ thôi, sửa. Chính bản thân tu ở trong cái kinh nghiệm đó mà ra. Chắc chắn là nó sửa. Bây giờ nếu là mình nói là luồng điển của tử vi người ta phân. Người ta phân nó thuộc về cái kim mộc thủy hỏa thổ. Và phân tới cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khác về thuộc về luồng điển nào. Có tử vi có phân minh chứ. Nó cũng là điển không. Nhưng nó phân minh ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà. Thì tới đó nó đụng là phải chịu. Cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển không có sanh tử vi không có rõ đâu.
Người thế gian thiếu trí thì luận về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Thì tướng làm được cái việc gì không? Ông đâu nói tướng đâu không làm được gì muốn đủ cây chân gì sắp chữa liền không hả? Con người chúng ta bị tội thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác này.
Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình, thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình. Khi mình làm một cái việc đó, còn hữu ích tương lai cho mình ở chỗ nào và cho những người ở đó, luôn luôn nghĩ như vậy. Người đó là người đủ trí. Còn làm lợi cho cá nhân, người đó thiết trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên càng tu là càng khó thác tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra. Thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức. Sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lãnh vực thanh tịnh, thì mình mới đạt cái sự sáng suốt. Cho nên lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình, vợ con có chửi mình chỉ biết cười. Và nếu mình gây gỗ, đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái mạng nóng thương yêu. Đó là căn bản mình trở về người phụ một thời. Để cho mình rời ra thế này. Không phải là. Mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì người ta. Không phải là. Cho nên luôn luôn bước vào thanh định thì sử dụng diệu pháp. Tận độ chân tâm và ảnh hưởng gia can xã hội. Tiên tâm tốt lắm. Tâm sự nhiệm vụ rõ rệt.
Số mạng, cái số mạng là người thế gian, bây giờ vĩnh lực, thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người mà mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng, thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học, vật chất tới khoa học về lý, người đó không có nói số mạng, bất tử. Không có nói số mạng. À, thế là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục, chân thức mới mở, đạo mới đạt.
Thưa thầy, người ta người có số mệnh nhưng mà sinh ra là mỗi người có cái số mệnh.
Con người có số mệnh là con người cũng có tu thoát khỏi ngũ hành. Chỉ lúc ta trong cái tánh làm người. Cái tánh là tham sân si như nội ái ố dục. Thì nó có sự sanh và thắt thì nó phải có số mệnh. Cái tánh từ sâu hay chưa? Thì ở trong ngũ hành, trong cái tử vi nó tính ra người này chi duyên, nó chi mộc, nó chi hỏa, nó chi thủy, nó thì cái căn nó tìm ra. Mà cái thọ của họ thì đi theo tháng nào sanh thì không thích thắt, tháng nào nó thuận về cái mạng, mạng thì tiền mộc nó thuận về, à tháng nào nó nghịch, à cái năm nào thuận, năm nào nghịch. Thì họ đoán số mệnh có người chưa thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành của ngũ tạng của quận còn sống trong một cái khúc hoàn cảnh và con người thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành và ngũ quận của đầu thì làm chủ ngũ hành của một cái khúc của hoàn cảnh thì thầm không còn cái định lượng và tự thấy rõ là mình được vậy.
Dạ, thưa con hỏi là tại sao con những người sinh ra mà người ta nói là số người tu được, số tu không được. Ví dụ chẳng hạn những người mà sinh ra mà điên rồi thì nhỏ đến đó là sao họ tu được.
Họ điên rồi, nhưng mà họ chỉ có học cái lối đó thôi. Cho nên người nào mà tu nói về trong ngũ hành, họ có định người này tu được, người kia tu không được. Lúc người nói về ngũ hành thì đúng. Nhưng mà bề trên chân lý thấy mọi người đã và đã tu. Vì cái cơ tạng nó phải theo nó, rồi một ngày nào nó phải thức giác là nó đi tới cái đường tu. Nhưng mà không tu được cái này thì nó đi. Chuyên qua. Để trên chỉ biết chuyên qua thôi. Tục. Nhưng nó tục. Nào, có người điên rồi thì nó mới tới đó thôi. Và sau nó điên rồi thì nó nói thôi. không có ai nói cho nó nghe. Rồi một ngày nào mà nó hết nói rồi thì để tin cũng đổ cho nó đi.
Thế con xin hỏi thầy vấn đề tử vi tướng số của Rô Vi. Người ta thường nói là tam thập như là tứ thập chi thiên mệnh. Những người bắt đầu lớn tuổi mà khi đã bị trở ngại nhiều cuộc sống thường nghĩ đến vừa đến nghĩ đến để tướng số. Nếu mà không có không thức tâm như chúng ta là người tìm những cái đạo pháp học tu thì chúng ta biết thiên mệnh. Nhưng còn đa số biết thiên mệnh muốn tìm hiểu đời người qua tướng số. Mà khi nói đến tử vi ấy, thì nó là cả, cũng làm cả một cái khoa học. Tất cả gồm có những chính sao, phụ sao, rồi họ chia ra làm 12 cung. Thế rồi nó thành cái chu kỳ như vậy. Thế rồi, nó khi tử vi mình coi ấy, thì thấy rõ cái con người sinh ra nó đã được ấn định từ trước, nhất ẩn, nhất thực, giai do tiền định. Những người coi giỏi ấy, họ đoán được trước cả từng ngày, từng giờ cái tâm trạng của mình ra sao, lúc buồn, lúc vui, lúc khổ, trong tử vi cũng nói hết. Ngay cả vấn đề bệnh hoạn, mình bệnh những cái bệnh gì, nan y, trong tử vi cũng đều nói. Thế thì có những người thấy rằng cuộc đời thăng trầm nhiều thì là có những cái cung mà có cái sao tốt hội tụ lại và những cái sao xấu hội tụ cái kia, thì cái cuộc nó đi thật cao thật thấp thì cuộc đời rất thăng trầm. Còn có những người rất là nhẹ nhàng thì cái đường biểu diễn nó đi rất là, nó ít gập ghềnh hơn thì được cuộc đời người đó nhẹ nhàng. Thì như chúng ta hiểu đó là cái nghiệp. Thế vậy thì nhiều lần chúng con được nghe thầy nói là mình tu mình có đổi được cái tướng số. Thế vì vậy xin thầy giải thích cho chúng con rõ khi mình tu pháp môn này mình đổi thì đổi như thế nào, đổi cho nó nhẹ đi nhưng vẫn nằm trong những cái chu kỳ chu trình tiến hóa của con người theo cái số mệnh nó ấn định, hay là mình thay đổi để mình làm cho cái số đó không còn ảnh hưởng chút gì đến đời sống của mình nữa.
Nó thay đổi là thay đổi thế nào? Những người sống bình thường thì nó theo cái ngoại cảnh mà thôi, nó theo cái sự kích động và phản động của cơ tạng của nó liên hệ với ngũ hành bên ngoài. Thành ra ngày nào bị, ngày nào không. Nhưng mà nó đâu có biết cái phần hồn. Còn chúng ta tu về vô vi và chúng ta khẳng định rằng trong khi tôi thực hành tôi cảm thấy phần hồn của tôi. Phần hồn tôi là chủ. Tôi được chọn lành hơn hồi trước. Hồi trước tôi lệ thuộc trong tử vi. Ngày nào tháng nào tôi cũng cầu xin coi đây. Năm nay tháng giêng làm ăn khá, tháng hai nghỉ đi, tháng ba mới giàu. Phải không? Đó là theo cái đường lối sanh cách của ngũ tạng mình, cái cơ tạng, cái tướng số của mình. Mà cái người mà tác ra cái tử vi là người nào? Cái người đã tu thiền và dồn thấy rõ những cái tăng sao của cái tiểu thiên địa này. Kích động và phản động thế nào ta phân ra cái bát quái. Rồi người ta mới tìm ra ngày giờ. Quế ở dưới cho nó thông. Như một là trung tìm bộ đạo. Nó khác hơn người thường. Nếu mà anh đi sai còn lý luận về tướng số là anh đi trở lại cái cảnh hồi trước chưa có tu. Mà tu rồi thì mình giải tỏa rồi, mình đứng trên nguyên lý ngũ hành. Là ngay trung tâm bồ đầu, nằm trong nguyên lý ngũ hành. Thì cái số mạng nó phải đổi. Chắc chắn nó là đổi. Hồi trước mỗi đêm anh đi nhảy đầm, anh nhảy nhạc, anh đi chơi đời thì nó hao sức. Thì anh cái mạng anh phải chết sớm vậy. Bây giờ anh không. Anh nuôi dưỡng cái phần đó, anh nên để trở về nguồn cội, thì cái mạng anh sẽ trường hơn chứ. Không có xài phí nhiều, nhưng mà lại gia tăng nhiều hơn. Gia tăng cái điện lực trong cơ thể. Mạnh hơn. Hồi trước anh ăn cái gì thiếu gì là thấy bực bội, mà bây giờ anh đã ăn ít chừng nào anh thấy khỏe. Thế nó khác rồi, không có sự đòi hỏi gì kia. Thay đổi lạ thường, thì cái mạng mong anh trường hơn. Chính anh là người biết dụng thuốc cần thiết và uống thuốc hàng ngày để hỗ trợ cho tâm lẫn thần tiến hóa thì cái mạng anh phải trường hơn. Mà từ khi anh nói là tu tu vô vi mà mỗi đêm anh đi nhậu, mỗi đêm anh chơi bời thì cũng như cái người chưa tu. mang tiếng tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Cho nên những người tu duy không kiểm soát và không đếm bao nhiêu người, mà chính họ tự thức là tự cứu mà thôi. Thành ra chúng ta không cần con số. Còn nếu chúng ta làm chánh trị, chúng ta phải đếm con số. Phải không? À, thành ra những người tu duy có thể cố gắng tu và tự trị bệnh cho mình, hẳn nhất là tâm bệnh. Cái tâm bệnh dứt khoát rồi mới giúp được cái thân bệnh. Nó không có đòi hỏi nhiều thì cái thân bệnh nó không có bệnh hoạn. Cũng như cô em này, cô bệnh của cái thái dầm, ai cũng mạnh tôi bệnh. Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, tôi chỉ có vỏn vẹn cái phần hồn đó, tôi đâu có bệnh. Phần hồn tôi ông Tám mới bắt việc không có chết. Và tôi đặt nguyện lực như ký thấy người ta nếu người ta chết ở chỗ đâu mà xử. Rồi nó cũng ra khu bình dân rồi nó chờ luôn hồi. Thấy rõ chứ? Rồi nó đặt những đàn như ký người ta chết hết, ai đi lên trời làm gì? Thấy không? Đó, đã để chính mình thấy rằng ta là bất diệt. Hỏi chứ tại sao ta với tôi sợ? Sợ cái gì? Cái bệnh là cái nghiệp thân. Mà nghiệp thân là gì? Mất trật tự từ thiền kiếp. Tánh eo hẹp của chính mình. Bây giờ mình nới rộng ra. Vui hòa với tất cả, lo hít cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng tiến hóa. Mục đích này chúng ta làm gì? Để cứu ta và cứu nó có mục đích rồi, thì cái mạng mau nó phải trường, nó phải sống lâu. Mà trong lúc bệnh dạng này nó chơi chết như tôi nói thiệt á, trước khi tôi chưa tu tôi cũng tới chuyện chết rồi. Tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau. Thì muốn đi tự tử coi thử cái hồn sao, cuối cùng chỉ coi cái hồn sao. Mà tại sao tôi bị cái bệnh đó? Hồi tuổi trẻ là ham đi chơi bời, ăn nhậu, nhảy đầm. Hứng cái gì cũng hứng, cái gì cũng đi hết. Tôi bị sanh cái bệnh đó. Rồi khi về tôi rồi, cái nó hết rồi. Cái tim tôi hết đùng đùng. Tôi không bao giờ còn sự đau lưng nữa. Thì tôi có thể nói rằng tôi bảo đảm tôi sống lâu hơn hồi trước chứ gì. Hồi trước nó bệnh lên bệnh xuống, nó ngồi xuống đứng dậy là không có thấy nhà cửa gì hết. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Tôi mạnh hơn lúc tôi trẻ không? Cho nên càng tu thì càng mạnh hơn, càng mạnh thì càng sống lâu. Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong sự nhịn được. Tôi thấy cái đó ngon tôi không ăn. Tôi thấy cái đó chơi bời, thấy thích nhưng mà tôi không chơi. Tôi không có hào phí nữa. Cái gì tôi cũng dứt khoát rồi hết rồi. Thì tôi sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tôi làm điều không cần thiết là tự hại, mà bây giờ tôi làm tất cả những cần thiết là cứu tôi, cứu tất cả. Thì các bạn thấy tôi có lúc bệnh. À, rồi bây giờ tôi rất khỏe lại, mà lại ít uống thuốc hơn. Hồi bệnh nó cho uống thuốc nhiều hơn, bây giờ uống ít hơn mà nó khỏe hơn, tiếng tôi lại vang vang và vui hòa với các bạn. Chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Tôi chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi. Tôi sử dụng nó để cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà tại sao tôi tu lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tôi, tặng cho tôi ăn, giết tôi. Nhưng mà tôi cũng chịu giết, chịu cho chết coi sao. Điều gì tôi cũng ăn hết. Ăn hết bệnh. Để chứng minh các bạn, bởi vì tất cả các bạn hướng về tôi. Rồi các bạn mới thấy là nói bệnh do tâm sanh. Cái tâm nó chiều ơi, bệnh nặng hơn. Tôi chiều người ta tôi bị bệnh. Thấy không? Đó rồi các bạn thấy rồi. Tương lai các bạn thấy rõ rồi. Có bằng chứng ông Tám ông chiều người ta bệnh đó. Tôi được tôi khỏe rồi tôi không có chịu đâu. Tôi ăn chút thôi. Xong lâu ăn Tám. Những cái gì ở thế gian, ở tàu kinh tế mấy gì tôi cũng đi hết. Để gương mẫu cho các bạn thấy. Và rốt cuộc thấy ông Tám có cái gì? Có cái dũng chí. Không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng tu. Lúc nào cũng vì tất cả mọi người. Và lúc nào cũng thực hiện sự thương cả gia đình, nhân loại. Không có phải nhớ này, phê kia, khóc. Đâm đều hết. Thương yêu. Vì tôi hít sự đâm đều của ông trời chia cho tôi, thì tôi chia sự đâm đều cho tất cả mọi người. Thanh khí điển càng không vũ trụ. Đã hỗ trợ cho tôi, thì thanh điển của tôi đã hỗ trợ cho tất cả. Đó là nhiệm vụ. Tôi cũng chả tốn hao gì của ông trời. Tôi làm việc cho ông trời. Tôi học thêm được một chút. Cũng nhờ các bạn giáo dục tôi đi ngược lại, tôi mới thấy rõ. Cho nên tương lai các bạn từ khá rồi, cũng bị những bạn đạo ở xung quanh kế tiếp, hỏi này hỏi nọ, rồi đây rồi nó cũng hạch đủ chuyện khi tôi chết rồi nha, cha ông Phố, ông Tám làm sao nói chuyện ông Tám nghe nè, nó cũng hạch ông Phố nó đi nói lại cách triệu lần chuyện ông Tám, mà lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi đó, phải không, thì anh cũng phải nói, anh nói với anh lỗ sao, anh nói là, anh học được cái gì, học được cái nhẫn, mà cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho anh, thấy không, lúc đó anh mới thấy cái hồng ăn cái gì, chứ hôm nay người ta cứ nói hồng ăn mà không biết thực hành mới thấy hồng ăn. Chỉ có ông trời mới có hồng ân ban chung sanh. Chúng ta nói tiếp để chuyển hồng ân của ông trời cho chung sanh. Cho nên chung sanh là sướng lắm. Chung sanh sai ông trời hoài. Có chuyện gì vô cậu chứa với cậu trời, cậu Phật sai. Sai chứ sai lâu lắm. Sai cả ngày.
Thầy, thầy con nghĩ thế này. Bạn, con nghĩ rằng cái tử vi ấy, thì nó ảnh hưởng con người, chẳng hạn như là mỗi buổi ngay con người mình nghe cái cảm xúc của mình mỗi buổi sáng, chẳng hạn như mình thấy có lúc có sáng mình giận thấy vui, có sáng mình cảm thấy buồn, bây giờ coi thì khi có lúc có người thì bị hoạn nạn, có người thì được giàu sang sung sướng trúng số bất thường, thì nó phải có một cái gì nó điều nó
phải có cái tâm sinh sắc, có cái tâm sinh sắc, nó có mùa tiết ngày tháng mạng ngôn, tôi đã nói vậy mà tử vi là thời tiết nè, ngày tháng nè, mạng môn, sanh khắc, có gì đâu, tụi mình tu là khác. Còn anh nói về tử vi là đời á, mà đời là cái, tử vi là cái ngọn đèn dẫn người ta đi, mà đi tới đó chút chút chứ không có giải quyết được.